nó và tương lai Di Lặc. Thì sau những kinh Di Đà do ngài Kumala Thập dịch ra, rồi các tổ tàu Trung Hoa mới nghiên cứu, rồi mới xỉn dương, cho nên như tổ Huệ Viễn á, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, mới nghiên cứu cái đó rồi mới xỉn dương ra, từ đó mới ra cái tông Tịnh Độ. Thì ngày nay thì nói chung, sau đó thì căn cơ mỗi đệ tử khác nhau thì các ngài mới lập ra những cái phương pháp tu. Thì ở đây tôi chỉ nói sơ cái bốn cái pháp, phương pháp tu mà phổ thông là trì danh niệm Phật. Nói chung là muốn về cực lạc á, như là trong Kinh A Di Đà nói đó, khi muốn về cực lạc thì phải khi chết á, thì trong tâm còn giữ được 10 niệm, đó là A Di Đà Phật, 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 10 niệm. Khi chết mà nhớ được 10 niệm như vậy á, thì bảo đảm chắc chắn được vãng sanh cực lạc. Thì nhớ, muốn nhớ 10 niệm như vậy á, thì phải niệm, đơn giản có vậy thôi. Muốn về cõi Phật thì phải nhớ Phật đó. Muốn về nhà với con thì phải nhớ con, muốn về nhà với vợ thì phải nhớ vợ, muốn về cõi Phật thì phải nhớ Phật. Mà nhớ ở đây tức là niệm, niệm Sakti hay là Smriti, có nghĩa là niệm, niệm tức là nhớ. Thì muốn về với cõi Phật thì phải niệm Phật. Thì là niệm kiểu nào? Thì nó có bốn cách niệm. Thứ nhất là trì danh niệm Phật, thứ nhì là quán tưởng niệm Phật, thứ ba là quán tượng niệm Phật, và thứ tư là thật tướng niệm Phật. Đó là bốn cách niệm Phật. Thì quý vị muốn tu theo kiểu nào cũng được. Ngày nói sơ hôm nào, ngày mai sẽ nói rõ về tông Tịnh Độ, thì tôi sẽ nói rõ hơn, nói rõ hơn về cách tu. Thì đó là nói chung là bốn phương pháp: chỉ danh tức là giữ cái danh hiệu của Đức Phật, đó, đa số đều tu cái phương pháp đó đó. Có một sâu chuỗi cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì giữ cái câu đó là giữ trong đầu của mình. Trì là giữ, danh là danh hiệu của Đức Phật, giữ như vậy. Rồi quán tưởng niệm Phật tức là quý vị không có sâu chuỗi hay là gì đó, nhưng mà quý vị ngồi rồi quý vị tu quán tưởng. Ở đây là tu theo cái kinh Quán Vô Lượng Thọ á, quý vị tưởng tượng ra trước mặt của mình là Đức Phật A Di Đà đó, rồi quý vị niệm, quý vị tưởng tượng ra bên này là Quan Âm, bên này là Thế Chí, và đây là hoa sen đỏ, hoa sen xanh, rồi cứ thế. Tức là trong lúc niệm Phật đó, quý vị vẫn tiếp tục tưởng tượng trong đầu và đưa cái tâm mình đến cái đó. Ban ngày quý vị mà cứ nhớ tới chocolate, cứ tưởng tới chocolate hay là chips, thế quý vị Mỹ hay như vậy đó, tưởng tới cái đó, tối là tự nhiên là trong đầu nó ra ngay, nằm mơ là thấy mình đi vô shopping mua chocolate hay là chips ăn hay là hamburger. Thì ở đây mình cũng vậy, mình tưởng tượng như vậy, tưởng tượng rất là nhiều. Khi nào mà nó nhập tâm đó, đi vào tại ban đầu mình, như trong tâm của mình nó có ba cái. Cái phần mà đơn giản ở trên là ý thức, phần giữa nó gọi là vô thức hay là mạt na thức, rồi sau chót ở dưới là a lại ra thức, storehouse, cái kho đó. Thì bắt đầu mình niệm Phật nó cứ nằm ở trên này thôi. Người nào biết về vi tính á, nó gọi là bộ óc mà mềm á, phần mềm á, tắt máy cái nó biến mất hết. Thì quý vị cứ nhồi cho phần mềm thì nhồi ở trên thôi, cái đĩa mềm á. Quý vị là phải làm sao niệm sao mà cho nó giọt vào trong á, trong phần cứng á, đĩa cứng á, hard disk, thì chắc ăn. Ngủ là mở là khi nào quý vị mà ngủ mà nằm mơ thấy Phật A Di Đà là ngon lành, là bảo đảm là có chủng tử A Di Đà trong đầu rồi, khi chết là chắc chắn có visa về đó. Bây giờ đến cái phương pháp quán tượng, thì quán tượng nó tương đối dễ hơn, tại người nào mà tưởng tượng ông ra đó thì đi mua cái tượng thì giờ thiệt là đẹp. Nếu không có tượng thì lấy hình cũng được đó, mình để trước mặt đó, mình nhìn vào đó mình cứ thế mà niệm, cho nên gọi là quán tượng niệm Phật. Rồi bây giờ đến cái chót và thật tướng niệm Phật, thì cái này thì hơi khó. Thì cái này nó y hệt như thiền đó, không có khác gì thiền đó. Thật tướng niệm Phật tức là niệm ngay cái ông Phật A Di Đà trong tâm mình, đó tức là Di Đà tự tánh, thì luôn luôn nhớ đến cái tự tánh Di Đà của mình. Hay là người tu thiền thì nhớ đến bổn lai diện mục của mình, hay Phật tánh của mình, hay là ông chủ của mình, hay là cái gì của mình, chân như hay là chân tâm hay là cái gì đó. Thì người tu tịnh độ nhớ đến cái Phật A Di Đà trong tâm của mình đó. Khi mỗi người nhớ đến thì Phật A Di Đà và nương theo cái đó mà niệm, đến lúc đó thật tướng niệm Phật tức là niệm mà không có niệm gì hết, cho nên gọi là thật tướng hoặc niệm. Thì cái phần thật tướng niệm Phật này nó hơi khó hiểu. Bây giờ muốn tu tịnh độ, chung là những yếu tố cần thiết là phải tin, phát nguyện về cực lạc và hạnh, hành. Hành ở đây là cố gắng niệm cho nhiều đó. Là ngày nào cũng cho vô, bỏ vô, bỏ những hạt giống A Di Đà vào trong tâm của mình thì là nhiều. Ngày mai sẽ giảng nhiều hơn về cái phương pháp tịnh độ. Ở đây hôm nay chỉ nói sơ những cái giới thiệu những pháp môn tu đó, thì tôi nói sơ như vậy thôi. Bây giờ nói sang đến một cái pháp môn mà hầu như là không ai tu nữa, nhưng mà chúng ta còn tu lai rai cái pháp môn đó, đó là mật tông đó. Thì cái mật tông ở đây nguồn gốc thì hơi khó. Ở đây á, thì tôi nương theo Tây Tạng mà nói, tại vì thú thật là tôi không có học mật tông với bên Việt Nam nên tôi không có biết. Tôi học với các vị thầy Tây Tạng. Thì thời xưa đó mật tông cũng rất thịnh hành ở Trung Hoa, nhưng mà về sau cái nó bị mất đi đó, tại vì mật tông á nó rất là rườm rà. Thiền thì đơn giản, còn tịnh độ thì cũng có sâu chuỗi cái hình Phật là cũng được, nhưng mà mật tông thì nó rất là rườm rà, nó rất là phức tạp, cho nên tu cái đó rất là phiền toái, nên sau một thời gian là ít người theo nổi. Thì cái nguồn gốc là theo Tây Tạng á, thì Đức Phật khi giảng về những kinh của mật tông á, Đức Phật không có giảng dưới cái hình tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà ngài giảng dưới cái hình tướng của Phật Tỳ Lô Giá Na Vairochana. Quý vị nâng bát lên, quý vị cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật đó. Thì Vairochana đó, thì khi giảng mật tông á, Đức Phật không có giảng dưới cái hình tướng của Thích Ca Mâu Ni, trên hàng thanh văn không có biết cái đó. Trên mật tông hoàn toàn là thanh văn là coi như tiểu thừa, họ coi cái này là ngoại đạo, dính líu đến đạo Phật hết. Tại vì lúc đó khi giảng như vậy thì Đức Phật giống như là hiện cái tướng khác, gọi là cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na, hoặc là báo thân Lô Giá Na Lô Cha Na để mà giảng, chứ không có lấy cái báo thân hóa thân Thích Ca Mâu Ni mà giảng. Cho nên chỉ có những cái bậc hàng Bồ Tát thì mới nhìn thấy được. Thì trong lúc mà giảng như vậy á, giống như là Đức Phật cũng vẫn giảng như vậy, và cùng lúc đó là Bồ Tát nhìn thấy cái khác, thấy không nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni nữa, mà thấy một cái vị Phật to lớn mà khác, cái báo thân nó khác đó, cũng vậy. Thì cũng vậy, cái đó là một cái giống như là quý vị và người nào mà tu thiền mà mở nhãn căn á, gọi là thần nhãn á, thì tôi đang thuyết pháp đây thì thấy có hai ba người đứng sau lưng tôi đó, thấy thầy ai đứng sau lưng thầy à? Quay lại nó đâu có thấy ai đâu, nhưng mà cái người đó thì nhìn thấy đó, ví dụ như vậy. Quý vị tu thiền khá là khai mở cái mắt thứ ba thần nhãn, thì quý vị ngó thấy trên trời chư thiên đầy trên này, ngó thấy sau thầy cũng có nữa, ví dụ như vậy. Thì cùng một lúc quý vị nhìn thấy cái khác. Thì khi giảng mật tông á, theo Tây Tạng thì Đức Phật không phải Đức Phật Thích Ca nói, mà Phật Tỳ Lô Giá Na nói, hay là như kinh Phạm Võng Bồ Tát đó, thì cái giới Bồ Tát là do không phải do Thích Ca Mâu Ni nói, mà do Lô Giá Na Phật nói. Thì chủ trương hay là cái giáo lý của mật tông á, thì nghe nó ngon lành hơn. Tại sao? Mật tông tu theo mật tông thì thành Phật sớm hơn, sớm nhất. Còn tu thiền á thì cũng thành Phật, nói vậy thì cũng thành Phật, nhưng mà cũng hơi lâu một tí. Tại vì lý do nếu mà đúng ra đó, tu thiền thành tổ, kiến tánh thành tổ, đúng không? Cái vị nào mà tu thiền á suy nghĩ lại coi, tu thiền là kiến tánh. Tổ Đạt Ma dùng cái câu rất là ngon, nghe là rất là ngon, ngon lành, thấy dễ ăn, kiến tánh thành Phật. Nhưng mà không phải vậy, kiến tánh thành tổ thôi. Vì đồng ý không? Tổ Ca Diếp mà, tổ An An, tổ Bồ Đề, tổ Huệ Năng, tổ Huệ Khả, mấy vị đã thấy tánh hết mà có thành Phật đâu. Mình đâu có kêu Phật Bồ Đề Đạt Ma hay là Phật Huệ Năng, đâu có. Cho nên là kiến tánh thành tổ. Nhưng mà kêu kiến tánh thành Phật là thấy ham quá, nhào vô. Thì Mật Tông cũng vậy nữa. Mật Tông á, theo Tây Tạng họ nói đó, khi quý vị tu thiền á, quý vị chỉ có tu tâm thôi, đúng không? Trực chỉ nhân tâm, ngồi thiền để chiếu soi cái tâm của mình. Tịnh độ á, thì phải về Tây Phương mới thành Phật. Về Tây Phương mới thành Phật. Còn Mật Tông á, người ta nói tu theo Mật Tông á, là ngay hiện đời thành Phật. Ngay hiện thời thành Phật. Tại sao? Tại vì tu cả ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Tức là thân á, thì bắt ấn. Ấn gì đây? Bắt ấn à, bắt ấn, bắt ấn. Thì đây là bắt, thí dụ như cái ấn. Đây là một cái ấn, đây là một ấn. Đây là một cái ấn. Hoặc là bắt những cái ấn. Thì tay thì thân thì bắt ấn, miệng thì tụng thần chú, tâm thì quán tưởng. Trên cả ba cái đều tu hết, cho nên mau lẹ lắm. Và nếu mà mình thì mình chủ yếu tu thân thì mình chỉ biết sám hối thôi, đang tu thân. Rồi đến khi tu miệng thì mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đến tâm thì mình ngồi thiền, mình quán tưởng. Thì Mật Tông họ nói tu theo họ thì mau sống thành Phật hơn. Cho nên cái technique, cái phương pháp là tâm mật tương ưng, tức là khẩu mật là miệng thì niệm mật chú, tay thì bắt ấn, tâm thì quán tưởng. Quán tưởng ở đây không phải quán tưởng Phật đâu, mà quán tưởng những cái mạn đà la rất là khó. Thì nó dựa trên những cái kinh, đó là những cái kinh như kinh Đại Nhật Maha Vairochana Sutta, kinh Đại Nhật đó, hay là kinh kinh đó mình không biết. Mình biết những kinh dễ làm quen, đó là kinh Chuẩn Đề Đà La Ni, hay là kinh Đại Bi Chú, Đại Bi Thần Chú, mình hay tụng á, Đại Bi Chú Đà La Ni. Thì ở Việt Nam á, về sau này á, thì có thầy Thích Viên Đức á, Thượng Tọa Thích Viên Đức á, là chuyên môn dịch những kinh, kinh về Mật Tông. Nhưng mà khi ngài đi vượt biên thì bị mất ở ngoài biển đó. Cho nên là không có ai chỉnh dương hết. Ngoài ra có thầy hòa thượng Thiền Tâm đó, thì cũng tu một chút xíu về Mật Tông. Thì tu về Mật Tông đó, thường thường nếu tu Mật Tông mà thành tựu thì mình có thần thông, nhiều hơn những cái vị tu kia. Tại vì có thể sai khiến quỷ thần đó. Mà tu như vậy á, thì không phải là dễ. Tại vì quỷ thần quý vị thường nghe học Bồ Tát Giới nó không được ăn hành ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nến, hương cờ. Tại khi ăn như vậy á, thì cái miệng nó hôi, tụng chú nó không linh. Tại khi mình tụng chú á, nó là những câu thần chú nói cam, mở cửa. Thì khi mình trúng kêu trúng cái cam á, là cam nó mở cửa. Mình vào như là thầy trụ trì ở đây mà gắn bùa vào trong cái cửa đó, thầy về thầy nói thầy kêu trúng cái bùa đó là tự nhiên cửa nó mở ra. Phải biết trúng cái tên nó, phải bắt trúng cái ấn đó thì cửa nó mở. Mà mình bắt chặt mà mình cam mà mình nói ổi á thì cửa không mở. Như vậy cho nên chỉ tụng thần chú nó khó như vậy. Rồi khi mà tu theo cái đó là phải rườm rà. Đây là rườm rà là như vậy, là mình phải đây là những cái yếu tố để tu á, là trước hết là phải gặp thầy chân truyền đó. Rồi gặp vị thầy, vị thầy đó mới truyền cho mình một cái buổi lễ quán đảnh, tiếng Phạn là Abhisheka đó, quán đảnh. Quán đảnh nó lấy nước rót lên đầu mình á. Quán đảnh ở đây là tại từ xưa khi mà ở bên Ấn Độ, khi mà thái tử được lên làm vua, trước khi được lên làm vua thì có cái buổi lễ quán đảnh, tức là vua cha trước mặt mọi người lấy nước rót lên đầu, đảnh đảnh là trên đầu, rót đầu, nói là từ nay trở đi ta nhường ngôi cho thái tử, là đây là thái tử là cái gì gì đó, tuyên bố như vậy, trao truyền cái quyền hành của mình cho thái tử thì gọi là buổi lễ quán đảnh. Người tu theo mật tông cũng vậy, thì phải gặp vị thầy chân truyền, chứ không phải thầy mà cứ úm ba la mở ra ngoài không thấy mở. Hai nữa là vị thầy đó truyền cho mình cái lễ quán đảnh. Ba nữa là mình phải có lòng tin tuyệt đối là vị thầy của mình, phải tin hết sức tuyệt đối là vị thầy của mình. Thì cái đó là cái điều khó. Nhưng mình gặp vị thầy đó thì ban đầu mình thấy thầy có phép mình tin, rồi hồi mình ở gần thầy sao thấy thầy sung si ái ố quá, bắt đầu hết tin. Rồi hồi nữa sao thầy nhìn thấy thầy giống như là gì đó thì thấy sợ quá, thì thôi không được tu này không được. Nên là tu theo mật tông rất là khó. Rồi sau khi được gặp thầy rồi, tin thầy rồi, được lễ quán đảnh rồi, thì phải tìm một cái nơi vắng vẻ mà tu, phải lập đàn tràng. Tức là lập đàn tràng, tức là mình phải như là hoa quả rồi hương nhang đèn rồi đủ thứ hết á, làm tất cả những cái đó rồi chắn không cho ai vào nữa, rồi cái nơi nó phải tẩy tịnh thanh tịnh để chư thiên mới tới. Tại vì khi mình trì chú á, mình sai khiến quỷ thần, sai khiến chư thiên, thì những đó là cái câu thần chú đó. Tại thần chú đó là lý do tại sao, và giống như quý vị đọc kinh á, thì các vị Thiên Long Bát Bộ đã nói là người nào tụng cái kinh này đó thì tôi sẽ tới, nhưng mà người đó phải tụng cái bài chú này thì tôi tới. Tức là quý vị thì như là Long Vương đây, thì quý vị tụng cái câu úm ba la, đúng rồi, kiểu đúng úm ba la một cái giống như là phát thanh rồi đó. Thì Long Vương đang ở dưới biển thấy có người pít 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 kêu, thế là Long Vương phải chạy tới, tại lỡ hứa Đức Phật rồi đó. Thì những câu thần chú là như vậy đó, khi quý vị đọc chúng á là sai khiến quỷ thần được. Nhưng mà sai khiến quỷ thần làm bậy là chết mình. Cái đó là lý do mà quý vị biết cái chuyện mà từ đạo hạnh á, Nguyễn Minh Không á, từ đạo hạnh á, cha bị một cha mình tu theo ngoại đạo rồi làm, không phải, tôi không có nhớ rõ cái câu chuyện đó, mà nghĩa là từ đạo hạnh là một vị tăng, và trước đó là muốn trả thù cha mà đi tu, tại vì cha bị một cái ông nào tên là Đại Diên Đại Điên gì đó dùng phép đánh chết. Thì từ đạo hạnh mới muốn trả thù cha, thì đi tìm thầy học đạo, thì biết được, gặp được chú Đại Bi, thì chuyên trì chú Đại Bi đến khi mà trì tới mức mà ông ta ra một xong lấy tay chỉ một cái cây gậy á, chỉ cái tay cái cây gậy nó lướt xong rồi nó đi, tức là thành tựu rồi đó. Trì chú Đại Bi tới mức như vậy rồi mới trở về dùng thần thông mà giết chết Đại Điên, và sau đó giống như là chuyện Milarepa của Tây Tạng ấy, thì trả thù xong thì hà dạ, nhưng mà sau đó thấy mình tạo tội rồi từ đó bỏ chăm lo tu thiền định để mà diệt trừ. Rồi kiếp sau và đời sau thì đầu thai nhờ tu hành như vậy, nhờ phải trả cái quả, và đầu thai làm vua, mà sau đó vua biến thành con cọp, tự nhiên là người nó móng tay mọc ra, rồi tự nhiên là râu riết là nó mọc như cọp, là không nói được nữa, chỉ có gầm lên thôi, gầm hú lên thôi. Nhưng mà nhờ tu đắc đạo, biết mình phải trả cái nghiệp đó, cho nên sai đệ tử và là bạn là thiền sư Nguyễn Minh Không tới cứu, thì thoát được cái đó. Nhưng quý vị thấy tu chỉ chú, đa số những người mà tu theo mật tông á, là muốn có cái thần lực, muốn có quyền lực để sai khiến quỷ thần. Như là người nào không cúng dường mình á, thì mình tối về ngồi bắt ấn chỉ chú, năm mai tự nhiên lấy đem mấy ngàn đô la tới cúng. Là như vậy á, tổn phước. Cho nên là tu mật tông á, muốn tu mật tông là phải tu theo Tây Tạng, là phải có ba điều, có nhiều cái điều kiện nữa, là phải phát tâm bồ đề, phải quán chiếu tánh không, và phải yểm ly nữa. Chứ không thấy tu thấy bùa chú nói tụng cái này á, thì tụng cái này khoảng chừng mỗi ngày á, thì thiên nữ tới ngày nào cũng đem hoa quả tới cúng mình, tụng cái này á, thì con đang đau tụng cái hết đau, không tụng cái này á, thì giống như là thực đơn vậy đó, muốn cái nào thì tụng cái kia, không phải vậy. Thì chính vì vậy, khó khăn như vậy, cho nên cái mật tông nó bị thất truyền. Thì ngày nay mình chỉ còn lác đác những cái dư âm của mật tông, là mỗi sáng mình tụng chú Lăng Nghiêm, mình tụng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, rồi thập chú. Cái đó coi như là mình gọi là khẩu mật, tức là mình tụng những cái thần chú bí mật mình không hiểu, nhưng mình tin, cho nên phải tin. Tin cái tụng cái đó thì chư Long Thần Hộ Pháp đến để bảo vệ, cứu giúp mình, cho nên phải tin. Dân Tây Tạng họ chỉ tụng cái thần chú mà mình gọi là Án Mani Bát Y Hồng, Om Mani Padme Hum, ví dụ như vậy. Đó là một cái câu thần chú. Mà khi nói thần chú thì không có giải nghĩa, và cố giải nghĩa thì là không phải nữa. Tại vì tụng chúng cứ úm ba la là cửa nó mở ra, không cần nói úm là như vậy, ba là như vậy, la là như vậy. Cho nên người tu mật tông không có giải nghĩa thói cưỡng câu thần chú. Kinh thì có thể giải nghĩa được, nhưng mà thần chú thì thần chú tiếng Phạn là mantra đó. Những cái câu thần chú ngắn gọi là mantra, là mạn trà. Những cái chú dài thong gọi là đà la ni, như là chuẩn đề đà la ni, hoặc là quý vị tụng chú vãng sanh là một loại đà la ni, nam mô a di đà bà già là đà la ni. Thì đó là về mật tông. Bây giờ thì mình tu thì mình mật tông, bây giờ mình không có thầy, không có gì, thì mình chỉ chú, tức là chỉ chú thôi. Thì chú đến mức nào nó mà thành tựu đó thì vẫn có cái công hiệu như thường. Nó tác động, tại vì nó có cái thần lực. Mỗi một vị Bồ Tát hay là mỗi gì đó thì có một câu thần chú riêng của mình, người khác không thể nào biết được. Giống như là bây giờ quý vị hay những cái đài phát thanh đó, nó phát trúng cái tần số thì mình mới bắt được. Thì những cái thần chú của mỗi vị Bồ Tát, mỗi một vị Phật, mỗi một vị Long Vương Quỷ Thần đó, thì mình phải nói chúng, tụng chúng cái đó thì họ tới, còn tụng sai thì họ không có tới. Đó là như vậy. Rồi thì bây giờ tóm tắt lại, hôm nay giới thiệu cho quý vị ba cái pháp môn tu: thiền, độ tâm, thiền tịnh và mật. Tại sao phải chia ra như vậy, tại sao phải chia ra đại thừa với tiểu thừa? Lý do là tại vì căn cơ của chúng sinh không có đồng, cho nên người nào hợp với pháp môn nào, hợp với căn tánh nào thì tu pháp môn đó. Trên mặc dù giới thiệu quý vị, nhưng mà quý vị tuyệt đối không có nên ỷ mình đại thừa mà khinh chê tiểu thừa. Không có vì mình tu thiền mà chê người tu tịnh độ. Không phải mình tu mật tông ngon lành sống thành Phật mà coi thường những cái người tu khác. Để pháp môn nào cũng hay, cũng đưa đến giải thoát hết. Chỉ có hợp với căn cơ của mình không, đời trước mình đã tu chưa những pháp môn đó, thì đời này mình cảm thấy thích hợp. Mình tới chùa mình thấy người nào ngồi thiền, sao mình ngồi tí xíu đau lưng, mỏi gối, nhức đầu, buồn ngủ, mà nghe thấy niệm Phật cái tự nhiên mình tỉnh lên, gõ chuông gõ là mình tỉnh lên, là biết là mình có cái căn tánh học đời trước mình đã tu theo tịnh độ đó. Còn người khác chứ nghe tụng A Di Đà là ngủ gục, mà ngồi thiền các tự nhiên tỉnh lên là biết là mình có những căn tánh khác đó. Còn những người mà thiền cũng được, tịnh độ thì thấy sao nó không đủ mạnh, trì chú các tự nhiên thấy mình hết sợ ma thì biết mình có căn tánh ví dụ như vậy. Thì đó là những cái căn tánh thôi, mình thấy mình thích hợp những cái nào thì mình tu cái đó, mà khi lựa rồi đó thì cứ thế mà đi. Chứ không thôi nay về chùa này thì thấy tu cái này, mai đến chùa khác thì thấy tu cái khác, cái lại chạy theo lòng vòng như vậy thì nó không đi đến đâu hết. Nên mình lựa như vậy. Nếu lựa không được thì tới tìm thầy, thì thầy quý thầy chỉ cho. Khi quý vị đi tìm thầy cũng vậy nữa, nhớ đừng có đi tìm lộn á. Mình thích tu thiền mà chui vô chùa tịnh độ thì chỉ chết rồi. Quý vị thích tu tịnh độ mà về Trúc Lâm á, hay là đến làng Hồng, làng Mai á, thì không trúng chỗ, không được. Nên là cũng phải mình, sau khi mình nghe thuyết pháp như vậy, mình có một cái gọi là cái nhìn tổng quát như vậy. Như cái khóa tu này á, là quý vị đã có những cái nhìn rất là tổng quát đó. Rất là tổng quát. Thì sau đó quý vị có chìa khóa rồi, biết mình căn tánh của mình thích hợp những cái thức ăn nào thì quý vị lựa chọn. Rồi bây giờ tôi chấm dứt ở đây, để cho quý vị có những gì thắc mắc về những pháp môn tu thì quý vị thưa hỏi. Dạ. buổi sáng. Cô muốn tụng buổi tối hả? Hay tụng buổi chiều? Yeah. Cái đó nó đi vào truyền thống. Truyền thống là tu là chùa nó có hai công phu, hai thời công phu. Tức là nói một cách khác là hai thời mình phải tu tập minimum. Thì thời sáng thì ở chùa họ thường tụng chú Lăng Nghiêm. Tại vì nếu mà tụng kinh thì dài quá. Tại chú Lăng Nghiêm là rút tỉa từ kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nó dài như vậy. Mà nếu mà mỗi sáng tụng kinh Lăng Nghiêm thì đâu có tụng được. Tụng hết kinh Lăng Nghiêm phải 3 tiếng đồng hồ thì đâu còn đi làm gì chuyện gì khác. Nên tụng chú Lăng Nghiêm. Rồi kế tiếp nữa là tụng thập chú và đại bi. Thì đó là nương vào thần lực của chư Phật. Rồi đến buổi chiều á, thì tụng đó là nương thần lực của chư Phật. Buổi chiều á, là phần cho mình, phần sáng là cho mình, chiều là cho người khác. Chiều á, là mình tụng cầu siêu, cầu an, định độ, vân vân, để cho chúng sinh. Còn cái phần sáng là phần cho mình tụng chú đó, thì tội diệt, phước sanh, căn lành, tăng trưởng. Cho nên là trong hai thời công phu đó, cái phần công phu sáng là cái phần có thể gọi như là tự độ. Còn phần công phu chiều là phần độ tha, nghĩ tới chúng sinh. Hai nữa là tụng chú buổi sáng cho tỉnh ngủ. Là hãy ngáy ngủ là tụng, hồi đó là nó chẹo miệng tụng lộn. Nên là phải chăm chú tỉnh, mở mắt ra mà lắng nghe. Đừng có người ta đang nói A cái mình nói ba là không được. Nên là nhờ tụng chú buổi sáng mới tỉnh ngủ. quý vị nào thắc mắc gì nữa? Nhưng mà tụng chú trong tâm mình không á thì nó không có linh bằng tụng miệng. Như là tôi nói hồi nãy á, mật tông á là phải là tam mật, mà muốn nó linh thì phải là đủ. Còn nếu không á là cô chỉ có tụng gọi là tâm mật thôi, chỉ chú trong tâm thôi. Đó. Tụng ra thì như cô chồng cô đi đằng kia cái cô nói, cô nghĩ trong đầu anh ông đâu nghe thấy, cô phải nói anh hai thì ông mới tới chứ. Còn nếu mà cô cứ nghĩ trong đầu anh hai quay lại đây, tới đây, mà không nói ra thì ông đâu tới. Mà nếu mà cô vừa nghĩ tới ông, cô vừa la lên mà cô chạy lên lấy tay khều khều ông nữa thì là chắc chắn ông phải chạy lại. Cả ba cái là chắc chắn là ông phải tới rồi. Tụng lớn lên chư thiên ta mới nghe, mà một hai người chư thiên nghe, mà cả đại náo thiên cung nghe hết, xuống hết thì càng tốt nữa. Giống như hôm qua nói chuông chống bát nhã đó, mình chỉ gõ chuông nhẹ nhẹ thôi thì vài ba chư thiên đi lanh quanh đây tới thôi. Mình đánh chuông chống rầm lên á, chư thiên ở trên cả lục dục thiên là chạy xuống hết. Quý vị nào thắc mắc, con chào quý vị tu khá quá, không có gì thắc mắc thì nghỉ sớm. Chà vừa mới nói xong là bao nhiêu tay giơ lên rồi. Chung như là nói vị thầy sư Thái là tu theo tiểu thừa, nói hết Pali Nam Phạn. Thì nếu mà nếu ở đây một mình á, có nên tụng hay không á, thì nếu mà chú ở đây một mình sáng chú tới thì có kinh đó thì chú cứ việc tụng, không sao hết á. Tụng một mình lớn lên cũng được nữa. Nhưng mà nếu mà có người khác thì đừng có tụng tụng mình. À.
Bởi vì theo chung tâm chung á, chỉ có Phật giáo đi à, đi ra hai đời đi phía Trung Quốc, rồi đi về Việt Nam, chuyển về Thái Lan hay là Ấn Độ, Miến Điện, thì cũng cùng một góc dân này.
Nha, yeah, được, tốt. Yeah. À, thấy thích hợp các tụng Buddha Saranang hay là Namo Tassa Bhagavato, tất cả cái điều đó là đều tốt và không sao. Rồi anh.
Thưa thầy, cho con hỏi câu hỏi gì về bài giảng ngày hôm qua được không?
Được, được.
Dạ, tại vì ngày hôm qua mình học về
lục đạo,
sáu đạo luân hồi. Vậy ai là người điều khiển cái sáu đạo luân hồi đó? Có phải trời không, mà thượng đế là ai, mà trời là ai, và những người trời thượng đế có lọt ra khỏi cái cõi luân hồi không?
Nha. Yeah. Người làm sáu nẻo luân hồi đó là tên là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vô Cực Đại Thiên Tôn. Yeah. Theo đạo Phật đó, là không có một cái đấng tạo hóa, không có một ông trời nào mà tạo ra cái sáu cõi đó hết. Không có ai làm chủ, cho nên không có ai ngồi trên đó mà chơi như là đánh bài, đánh cờ đó, là anh này đi xuống địa ngục nè, anh này xuống địa ngục hồi chắc chừng 2 năm mà thôi được, là thôi giờ ngồi chư thiên bên Hy Lạp họ chơi cờ với nhau á, như là Hercules á, quý vị biết không, thần La Mã đó, mấy ông truyền thuyết của họ là mình dưới này là gọi là những cái con cờ cho chư thiên chơi không à, nắm bên này này dưới địa ngục cũng được, hoặc là thôi thí cho anh nè, thôi anh đưa tôi 2-3 người đem xuống địa ngục, tôi cho anh mấy người đi lên thiên đàng, ví dụ như vậy. Không có. Theo đạo Phật đó, thì không có một đấng tạo hóa nào làm ra sáu cõi hết. Sáu cõi có là do nghiệp lực của chúng sinh. Mình tạo cái gì đó thì chính mình tạo cái nghiệp đó, và cái nghiệp đó nó tạo ra một cái cảnh giới đó để cho mình đến tương ưng. Cho nên không có ông trời và cũng không có thượng đế. Cho nên khỏe. Còn nếu mà mình nghĩ có ông trời đó, thì anh bắt thang lên anh hỏi ông trời ở chỗ nào.
Dạ thưa, tại vì đa số những người ai gặp cái hoàn cảnh vui hay buồn điều gọi ông trời á. Đôi khi tử cũng nghe thỉnh thoảng thầy cũng có những câu hỏi của các hàng đệ tử hỏi thắc mắc thầy cũng gọi ông trời
á. Dạ. Cái chữ trời ơi đó là một cái tiếng gọi là không phải mình gọi trời ơi là trời có, tại vì tiếng Anh nó cũng gọi là oh my god, còn tiếng Tây nó là oh mon dieu, tức là cái đó là một cái gọi là cộng nghiệp chung của chúng sinh. Thì nếu mà thật ra nếu mà mình sinh ở nước Việt Nam mà hồi xưa ở ngoài Bắc người ta không gọi ông trời, cái gì người ta gọi là cái gì không, ông lời hay là Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Lời hay là tất cả như vậy. Cho nên đó là một cái danh từ đó. Rồi khi mình mới sinh ra mình đâu có biết ông trời, tại vì cha mẹ, bây giờ nếu mà anh nói tại vì thầy gọi ông trời chắc là ông trời có, thì thiên lôi có không, tức là trời đánh thánh linh, thí dụ như vậy. Khi cái đó là cái sự thời xưa người tiền sử đa số người ta thấy sét đánh thì người ta hoảng hồn, thấy những cái gì mà gọi là mạnh hơn người con người á, thì người ta tin tưởng rằng có đấng thần linh nào đó, người ta đặt tên cái đó. Cho nên là có một cái họ nghĩ rằng có một đấng tối cao thần linh ở trên, như là ngay cả Hy Lạp hay là dân La Mã thời xưa cũng phải tin tưởng cái đó, rồi chấp nhận cái đó, rồi từ từ họ truyền nhau đó. Bây giờ ví dụ như chùa này có một người nào đó mới xây, thì người nào đó tới đây nằm ngủ, rồi cái tự nhiên có cái xe hơi nào đi ngang nó rú ầm một cái, nó rú lên, thì người đó tỉnh dậy hoảng hồn nghĩ là chẳng sao chùa chắc có cọp, thì nghĩ như vậy, rồi truyền cho người này, truyền cho người kia, rồi những người kia từ từ tin, thì từ từ đó đến khi đến đây thì họ nói chùa này có cọp, sau tại chính tôi có nghe thấy, thì sau đó người nào nói ô là coi chừng nó tới chùa này có cọp, thì cái chữ trời cũng vậy đó, nó trở thành một cái gọi là phong tục tập quán thôi, chứ không có phải vì đó mà có. Nếu mà vậy thì lần sau tôi tập, tôi nói khi nào mà thầy kêu trời thì tôi nói Đức Chúa Thánh Thần ơi, hay là cái gì đó.
Là tôi có hỏi câu hỏi nó hơi sai, bất cập của học bên này, của học bên này cái thầy giảng đó, thì nói về vấn đề bố thí ba la mật đó. Thầy giảng cái đoạn mà lúc thái tử mà có người sinh đứa con, đứa cho cả con luôn, rồi sinh tới vợ, thái tử là ba vợ luôn. Thì cái bố thí đó, Đức Phật có trí hay không? Nếu mà giả sử như Đức Phật cho đứa con đó, thì Đức Phật sẽ làm khổ anh em đứa con thế nào? Hoặc là Đức Phật làm khổ người vợ thế nào? Thì bố thí ba la mật có đi ngoài cái giới hạn mình bố thí ngu dốt là mình bố thí vô ý để bố thí, thì bố thí ba la mật có đúng không mình?
A Di Đà Phật, cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Là Phật bố thí kiểu đó thì chết vợ con. Nên chính như vậy đó, quý vị đừng, những cái người đó mà đầu thai làm vợ làm con của Đức Phật đó, là những hàng cao thủ võ lâm, không phải cỡ mình. Tại mình mà vào đó thì Phật sẽ không có bố thí mình cho như vậy. Phật bố thí con của mình, vợ của mình, tại vì á, vợ, nếu mà ta tinh thần đại thừa đó, thì vợ của Đức Phật, con của Đức Phật đều là những cái vị Bồ Tát đó, mà gọi là quyến thuộc của Đức Phật từ nhiều đời nhiều kiếp, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, An An, Đề Bà Đạt Đa. Từ nhiều đời nhiều kiếp, những vị đó đã theo Đức Phật ủng hộ và tu hành, luôn luôn có cái nhân duyên như vậy. Như là ví dụ quý vị nào theo thầy lâu năm, ở đây có các quý anh mà theo thầy trụ trì lâu năm đó, thì mốt thầy trụ trì tái sinh chỗ nào thì các anh cũng tới đó, tới làm chùa tiếp. Ví dụ như vậy. Thì khi Đức Phật làm như vậy đó, với cái ánh mắt của phàm phu mình đó, thì mình thấy Đức Phật làm như vậy rất là ác. Chưa cần nói đó, mà nói ngay kiếp chót của Đức Phật đó, bỏ Gia Du Đà La, bỏ La Hồ La đi đó, thì cũng là ác rồi. Không nghĩ gì đến vợ con đó. Đừng nói thì những kiếp trước bỏ vợ con mà thí cho người khác nữa. Thì nếu mà nhìn với cái ánh mắt nhãn quang của người mình đó, thì thấy đó là vô ơn, bạc nghĩa, bạc tình, đủ thứ hết, bạc bẽo. Nhưng mà nếu mà đứng trên cái phương diện của Bồ Tát á, thì khác. Nếu đứng trên phương diện của Bồ Tát á, cái này là phải đọc Kinh Hoa Nghiêm. Thì nhiều đời trước đó, thì như Gia Du Đà La, trong khi mà Đức Phật làm Bồ Tát, thì Gia Du Đà La xin làm vợ. Thì Đức Phật mới nói, tôi tu cái hạnh Bồ Tát, bố thí tất cả, nếu cô làm vợ tôi á, thì nếu mà tôi thực hành hạnh bố thí, mà tôi bố thí luôn cả cô nữa thì cô có chịu không? Thì trong cái đời kiếp trước, Gia Du Đà La nói tôi chịu. Thì chính vì vậy cho nên quyến thuộc với nhau, nên đến khi Đức Phật bố thí là hạnh cái hạnh của mình, là Gia Du Đà La cũng đã phát cái nguyện chấp nhận cái đó, cho nên mới theo thôi. Thế còn mà hàng mà gọi là như mình á, thì không có vô được. Cho nên khi mình thấy như vậy á, thì mình đem cái tâm phàm phu mình nhìn thì thấy là sao đau lòng quá, bố thí một cách ngu si. Nhưng mà không phải, đứng cái tâm địa Bồ Tát thì cái đó là khác. Đó là Gia Du Đà La giúp cho Đức Phật hành cái hạnh bố thí như vậy. Thế còn cỡ mình đó là Đức Phật bảo bố thí, mình bám trên Đức Phật rồi anh đứng bỏ tôi không được, mình không thể nào mà nhào vô những cái gia quyến như vậy được. Cho nên mình đừng có lo cho Đức Phật, mình nghĩ là mình biết là mình không làm được cái đó thôi.
Thầy, tại vì con suy nghĩ cái đề đó mà cái chuyện nó xảy ra thực tế là những cái chuyện ở Sao Paulo này, hai cái thủ công thì bà lên cái nghĩ tình tồn tại cái lòng nhân đạo, cho có hai nghĩ đem quá gian để mà bị biết là cả lúc thế lúc mà mình bố thí, cái sự bố thí ra nó đúng chỗ hay không, đúng hay không, tại vì là không phải là Phật, không phải là khác, cái tầm hiểu biết mà chưa có đồng đại đến, thì đó là chuyện điển hình mà hai cái cô đó rất là thương. Hai cặp vợ chồng mới 25 tuổi cho hai mươi đêm có gia lên xe rồi xuống cho họ giết. Là cái bố thí mình, cái lúc mình dùng bố thí mình coi cái đối diện cái bố thí đúng hay không, và giả sử con làm bố thí thương hại một cái nhỏ là nó xin tiền, để nó xin tiền hút thuốc hay mua rượu để bố thí nó đâu có đúng.
Đúng rồi. Dạ.
Dạ. Cái ký của mình mình phải suy xét trước, tại vì mình chưa phải là
Bồ Tát,
chưa
được
ra hơn ngại.
Đúng rồi. Xin mời anh đọc quyển bố thí ba la mật tí nữa tới ở dưới kia. Thì nói như vậy á, nói như tôi nói những cái hạnh bố thí của Đức Phật hoặc là chư đại Bồ Tát để cho mình có một cái gieo duyên thôi, chứ tôi không có nói như vậy để quý vị mà tí nữa ra ngoài ai xin mắt mình móc mắt cho, hay là ai xin hột xoàn mình gỡ ra liền. Thì mình biết những cái hạnh như vậy để mà nó gieo trong tâm mình mong là một ngày nào đó mình có thể làm được cái hạnh đó thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà anh nghe cái câu chuyện đó mà thấy Mỹ Đen giơ tay xin đi, anh cho đi nữa thì đó là quyền của anh. Thì tại vì tâm lượng của mình chỉ tới đó thôi, mình không làm. Hai nữa là cái người, hai cái người thủ công mà bị Mỹ Đen nó giết đó, không phải là vô duyên cớ mà tự nó giết. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp gì đó đã có cái oan gia nào. Tại vì tại sao Mỹ Đen nó lại giết hai cô đó mà không giết hai người khác? Thì nhân duyên đó, đó là thế giới trùng trùng duyên khởi. Đến ngày ấy mà nhân quả nó chín mùi đó, nó sắp xếp một cách vi diệu. Mình nói nếu mà ngày hôm đó mình không đi ra khỏi đường thì đâu có tai nạn như vậy. Nếu anh không đi ra ngoài đường anh bị cái khác. Tôi lấy một thí dụ. Có một cái gia đình ở Việt Nam đó, ngày hôm đó thầy bói nói đừng có ra ngoài đường, cả gia đình không nên ra ngoài đường, ra ngoài đường là đại nạn, có thể chết hết gia đình. Thì ngày hôm đó cả gia đình không có dám đi ra ngoài đường, ai nấy đóng cửa hết, ngồi trong nhà cứ ngồi chờ vậy thôi. Chờ cho hết ngày ấy. Nhưng mà không có tránh được số mạng. Số mạng ở đây ấy, là nhân quả. Ngày hôm đó có cái anh chàng tài xế cam nhông ấy, xe vận tải, nó uống rượu say, nó lạc tay lái đâm vào nhà ngay đầu đường, đâm vào nhà sụp, cả gia đình chết hết, xe tông. Cho nên khi mà cái duyên số nó tới ấy, tức là cái nhân duyên số tới là gì, là nhân quả nó trổ quả, nhân duyên nó trổ ra thành quả, thì gọi là mình thấy không tránh được, mình gọi là số. Nhưng mà đó, nếu mà nói theo người đời á, là cái số hai người đó trả cái quả hồi xưa đã giết mấy cái người Mỹ Đen đó. Còn giống như Tây Tạng bây giờ đó, bị trả cái quả Trung Quốc nó sang nó chiếm. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp hồi xưa dân Tây Tạng á, là một cái giống dân khác đã tàn sát và chiếm cái dân Trung Quốc. Thì trong cái thế giới này mình chưa giải thoát thì mình không có thoát loại cái luật nhân quả, mà mình không thấy được cái nhân quả ba đời, cho nên nhiều khi mình thấy là bất công. Cho nên nếu mà anh sợ Mỹ Đen đó, thì tốt hơn là đừng cho Mỹ Đen lên xe. Cho Mỹ Trắng là cho Mỹ Trắng lên là gặp Mỹ Trắng điên nó bắn súng bể đầu chứ. Câu hỏi chót nha. Hay là quý vị muốn mấy cái chót? Thôi hai cái. Ai hỏi thì giơ tay lên để là chấm dứt. Một nè, hai, ba, ba câu hỏi chót thôi.
Nếu mà ngài nói nếu mà tại vì nhân duyên mà sự việc nó như vậy đó thì mình đâu có cái chance nào để mà mình do better đâu thầy.
Có chứ, chính vì nhân duyên cho mình mới do better. Lấy thí dụ. Tôi lấy thí dụ là nếu mà tôi lấy cái thí dụ đơn giản là mình lấy một trái táo ở cái hộp táo thì mình gieo bỏ xuống đất để cho nó mọc ra cây táo. Thì khi mình bỏ cái hạt táo xuống đất đó, là nhân là hạt đó, hạt táo xuống đất. Nắng mưa mình để nguyên đó là biết chắc chắn nó sẽ mọc ra cái cây táo. Mà bây giờ nếu mà 3 tháng là sẽ mọc ra cây táo, không có tránh gì hết á. Nếu cô cứ để, bây giờ cô lấy cái hạt táo cô gieo vào chỗ đó, cô để yên như vậy á, 3 tháng sau ra là có cây táo này. Nhưng mà chính vì cái luật nhân quả nó có cái duyên ở chính giữa, thì cô tới cô chuyển cái duyên, mình chuyển được là chuyển cái duyên á. Thì khi cái táo nó chưa mọc ra quả á, thì cô tới á, cô không tưới nước nữa, hoặc là cô mua thuốc giết trùng giết cỏ xịt lên, thì 3 tháng sau đâu có ra cây táo nữa. Thì chính giữa đó mình đã chuyển rồi. Cho nên đó, nó gọi là những người nào mà muốn cải bệnh mạnh đó, thì làm phước nhiều. Thì trong một cái thời xưa đó, cái vị một vị A-la-hán có một chú đệ tử Sa-di. Vị A-la-hán đó nhìn, có thần thông nhìn thấy cái chú đệ tử của mình trong 7 ngày nữa sẽ chết, để cái số nó hết. Thì mới nói thôi giờ thầy khuyên con nên về nhà cha mẹ chơi với cha mẹ đi, để cho chú gặp cha mẹ trước khi chết. Rồi sau, nói sau 7 ngày hắn trở về gặp thầy. Thì trên đường đi về đó, thì cái chú Sa Di này trên đường đi về, chú đâu có biết là 7 ngày nữa chú chết, tại cái số chú là phải chết. Và trên đường đi về đó thì gặp trời mưa, thì chú tu Phật có lòng từ bi, nhìn thấy một cái ổ kiến đó, nó bị lụt, thì mấy con kiến nó đang bò lóc á. Thì chú Sa Di này mới lấy bẻ một cái cành cây để cho cái ổ đó, để cho một đám kiến đó, nó bò lên mặt đất để thoát chết. Thì chú này không có biết gì hết, làm phước thôi. Mà sau khi về gặp cha mẹ 7 ngày rồi, trở về gặp vị A-la-hán, thì vị A-la-hán, ủa sao thấy 7 ngày nó chưa chết? Thật kỳ vậy. Mình ngồi mình thần thông, mình nhìn thấy 7 ngày sau là nó phải chết. Mà giờ 8 ngày nó trở về thì thấy lạ, thì mới hỏi. Thì nó nói con đâu có làm gì, mày có làm gì không? Mà con không làm gì hết. Thì về thầy bảo về thăm cha mẹ, con thăm cha mẹ thôi. Thì ngày này mới dùng lại nhập định, dùng thần thông để nhìn xem 7 ngày qua nó làm cái gì. Thì nhìn thấy nó đã cứu một cái đàn kiến. Nhờ cứu một đàn kiến như vậy mà chú Sa Di đã sống thêm được 10 năm nữa. Ví dụ như vậy. Đó, cho nên mình phải làm phước. Làm phước, sám hối đủ thứ thì mới chuyển được kết quả. Rồi. Anh Hùng. Phải không? Anh Hùng có giơ tay không? Hồi nãy. Có hỏi gì không? Không hỏi vậy thì thôi, người khác. Anh Hùng kia. Anh Hùng khác. Dạ. Ngài ngồi được.
Thầy, con xin hỏi thầy câu. Thì trong cuộc đời của con, chẳng hạn, cái những mà con muốn, thì con biết rằng con người sinh ra, nhưng con được biết trong đỉnh là do việc dẫn dắt. Như vậy, những cái mà con muốn mà nó ở trên ép vậy, con có bị nghiệp lực dẫn dắt không thầy?
Không muốn ở trên ép hả?
Dạ.
Trên nào?
Con làm gì, con đi đến nhiều kia đó. Con biết là con không thích làm, nhưng mà nếu mà con không làm, con bị bắt buộc vậy, con bị nghiệp lực dẫn dắt thầy.
Bề trên ép anh hả? Bề trên là sĩ quan hay là chủ?
Cấp cao.
Cấp cao ép mình á hả? Dạ, dạ, được rồi. Dạ. Thế mà bề trên sĩ quan hay là chủ mà chơi ép mình á? Nhà đi lính mà đại úy thiếu tướng ở trên nhưng mà nó ép mình á, cái đó là cũng là nhân quả hết. Tại vì thời xưa mình đã ép người ta cho nên người ta bị ép lại. Đơn giản thôi, quý vị đi xem.